ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Đức Phật phân tích từng chập từng chập. Cho nên buổi sáng là chúng ta phân tích rất là dễ, tức là cặp mắt mình nó chảy ra những cái thứ gì, thứ bất tịnh gọi là bất tịnh, lỗ tai cũng là bất tịnh, lỗ gì không bất tịnh nữa, nếu mà cái miệng mình mà không bất tịnh thì chắc cái hãng kem đánh răng ế, đúng không? Cái bàn chải cũng ế luôn, cho nên nó cũng được thanh tịnh gì, cho nên mấy cái hãng nó còn sống, sống còn. Nhưng cái cõi này mà cái cõi chư thiên này chắc cái mình lên cái cõi chư thiên này chắc cái đó nó không có bán được, đúng vậy không? Cho nên là sư ông nói mình phải xài ba cái thứ đó, cái miệng mình cũng bất tịnh luôn, hai là pha, hai lỗ tai, hai mắt là bốn, miệng là năm. Đó cho nên là ở trong trong cái thân mình có những cái thứ nó bất tịnh nó chảy ra thường rất là nhiều, mà khi mà chúng ta bệnh nặng á thì bắt đầu nó mới chảy ra càng nhiều hơn nữa, mà đến mà khi chết rồi đó thì cái chất đó nó không có giữ lại mình, nó trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, mà quán thân bất tịnh là như thế. Cho nên vào cái thời Đức Phật mà khi Đức Phật giảng về cái pháp bất tịnh thì Đức Phật nhập thất cỡ chừng 7-8 ngày gì đó. Thì khi ra thất thì các thầy tỳ kheo quán mặt rất là nhiều. Đức Phật hỏi nguyên nhân thì mới biết được rằng khi mà các ngài quán về cái thân bất tịnh thấy nhàm chán quá, bắt đầu mới mướn người ta giết sáng với thầy tỳ kheo, cho nên Phật mới vỡ. Cho nên đối với tinh thần thiền tâm là gì? Chẳng hạn như hàng thanh văn là quán, đúng không? Quán cái thân này bất tịnh, cái thân là vô thường, cái thân là vô ngã. Nhưng mà đến cái phần mà cái hàng duyên giác ấy, là quán duyên hợp, tất cả các pháp đều do duyên hợp những cái yếu tố nó hình thành, mà trên các hàng bất chấp, mà bất chấp thì bất khổ. Nhưng mà hàng Bồ Tát là sao? Đương thể tức là không, không có thật có. Mà đặc biệt nhất là thiền đốn ngộ, đẹp thì đẹp, đúng không? Cho nên thiền sư Văn Môn nói cây gậy chỉ là cây gậy, nhưng mà kỹ nhất đừng có đụng đến, vậy thôi. Cho nên đại chúng coi cái bộ phim mà Tây Du Ký mà cái đoạn mà gọi là Bạch Cốt Phu Nhân, đúng không? Bạch Cốt Phu Nhân là ba lần biến hiện, một lần là ông già, kế là bà già, kế là cô thiếu nữ, mà Tam Tạng ha, Tam Tạng nhịn ra. Đó, cái trận đó là sao? Thầy trò từ biệt á, coi đoạn đó chưa? Tại sao Tam Tạng nhịn ra? Bây giờ chúng ta đứng ở trên sách vở, đứng ở trên kinh, đứng trên kinh luật luận, chúng ta nhai nhai những cái bản giấy cũ của chúng ta không có nhận ra được, mà chỉ có cái kiến trí tuệ, tức là tôn hành giả hay gọi là tôn ngộ không, nhìn là thấy một cái bộ xương. Nhìn là ông khác chết liền, cặp mắt ông trợn là ông khác chết liền, trên một ngày ông đập ra. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói sao? Thành này làm bằng xương, chét tô bằng ngấu thịt, mạng lừa dối được người. Kinh Pháp Cú Phật dạy rất là kỹ. Cái thành này làm bằng xương, cho nên bây giờ mình đi mình rọi, mình coi phim nữa coi, thấy không? Có những cái mắt xích nó móc lại, chéo lại, máu thịt, chất ướt gọi là nước, gió là hơi thở, lửa là gì? Hơi ấm, đúng không? Đất, nước, gió, lửa, bốn yếu tố nó hợp thành hình. Cho nên khi mà quán được như thế rồi thì tự nhiên mình bớt chấp rất là nhiều. Cho nên thiền sư mà di tính là nhà Tấn đó, ngài nói một câu như thế nào? Tức là trước 30 năm á, ngài thấy núi sông là núi sông. Tức là ngày xưa mình chưa học đạo, mình thấy con người là con người, mà khi mà chúng ta thấy con người là con người mà chúng ta bị dính mắt, chứ không phải như là chúng ta tu thời gian. Mình thấy đẹp là mình dính mắt cái đẹp, mình thấy xấu là mình dính mắt cái xấu, tức là thấy cái gì mình dính mắt cái đó. Bởi vì mình chưa có quán chiếu đi sâu. Nhưng mà khi mà gặp thiền hữu tri thức chỉ dạy rồi, ngài nói là núi sông không phải là núi sông nữa, đó là quán tính duyên hợp nhiều yếu tố hình thành lên, cho nên bớt chấp. Mà tôi nói thật Phật tử nè, mình tu chứ mình thấy rất là khó chứ không phải dễ. Thứ nhất là ban đầu mình dính mắt, nhưng mà thứ hai á, cái đoạn giữa là mình hay gì gọi là cố chấp. Cố chấp là gì? cố chấp là mình không có muốn làm ăn nữa, mình không muốn làm cái gì nữa hết á. Nó rơi trong cái trường hợp đó. Nhưng đến cái chặng đường thứ 30 năm sau, thấy núi sông là núi sông, thấy đẹp ra đẹp, xấu là xấu, thấy gì ra cái đó, mà không có đắm nhiễm, không có sanh tâm. Cái đó rất là khó. Cái đoạn đường rất là nhai. Tuy rằng mình hiểu như thế, nhưng mà cái đoạn đường còn tu tập nữa. Cho nên đại chúng thấy là khi mà ông Bà La Môn đến ông chửi mắng Đức Phật á, mà Đức Phật chỉ cười của mình. Hỏi tại sao ông giận, Đức Phật nói rất là đơn giản, giống như một người đem đồ mà biếu cho ông mà ông nhận sao, nó trả được cho chủ, nó tu vậy. Thì mình đọc đến đoạn đó mình thấy sao Đức Phật hay quá. Nhưng mà nói thẳng một điều mà khi mà Phật tử thành Phật rồi thì cũng y như ngài vậy. Mà bây giờ tại sao mình chưa thành Phật, mình bị là trong những cái hạt giống của mình, bây giờ Phật nó phát hiện ra đó. Là nó có giống như một cái hấp lực, là khi một cái lời nó nói ra là quý Phật tử thu chụp liền, chụp cái bắt đầu nó phân tích chi tiết. Ngày như một hai người đó đang ngồi với nhau nói chuyện sầm sì, tự nhiên cái từ trường mình phóng ra, mình chụp, mình thu vô, mình phân tích là đang nói xấu mình. Còn cái từ trường của Đức Phật không có thu cái đó nữa, ngài không có thu cái đó. Cho nên những cái lời chửi mắng, những cái lời nói nạn ngài đến là nó rớt xuống hết. Để chúng thấy rất là kỹ. Cũng giống như là mình thu băng đi, mình bấm cái nút mà nó không có hòa thì nói cách mấy nó cũng hòa. Còn bây giờ mình bấm cái nút thu, cho nên từng tiếng mình thu vô hết. Mình thu vô bắt đầu mình phân tích, mình chia sẻ, mình nói các bạn là khi tôi thiếu nợ nhiều quá, ví dụ vậy. Mà thật ra người ta mới khi mình, phải không? Cho nên mình hiểu được như thế rồi thì tức khác là chúng ta tu tập như thế nào đó để gọi là không như lai tàn, tức là cái kho của mình nó không chứa hạt giống đó nữa, thì hạt giống đó đến bình thường. Tại sao có những người chửi người ta cười không ạ? Bởi vì người ta không có nắm bắt hạt giống để mà ta tăng trưởng nữa. Cái mảnh đất người ta dầu cho bây giờ quý Phật tử gieo những hạt giống đó nó không có nảy mầm, mà chúng ta gieo như thế nào đó để bồ đề tâm phát triển thì mình gieo. Cho nên có hai con đường tu tập và con đường giác ngộ đến giải thoát, thấy không? Cho nên mình tu nó có lợi ích chứ phải không? Chứ phải tự nhiên mình tu, tu chi gì? Mình tu để những cái hạt giống nó rớt xuống, nó rớt là chết đó. Cái hạt giống mà chửi mình, khinh mình, nói xấu mình cái gì đó. Cho nên khi mà đến thì sư Bạch Ẩn trao cho đứa con này nói thế à, bởi vì ẩn vừa gieo hạt giống đã chết. Chứ ngài không phân tích, ngài không thấy con tôi đâu, không phải, ngài không có. Hỏi mà đến gặp ngài nói con của ông ra thế à, thì thôi. Bây giờ cái hạt giống nó rớt xuống cái ruộng tâm thức của ngài chết rồi, nó không nảy mầm. Còn rớt xuống mình sao? Cho nên Đức Phật dạy là có hai loại nước mắt, nhiều như biển cả. Đại chúng biết nước mắt nào không? Nước mắt chúng sanh đã đành rồi. Thứ nhất là nước mắt chư Phật và Bồ Tát, nhiều như biển cả, quỳ khóc cho chúng sanh chìm trong biển khổ, ngài khóc. Thấy không? Rồi nước mắt thứ hai là gì? Nước mắt của chúng sanh. Sao vậy mà chúng sanh khóc á, là không phải vì chúng sanh, mà vì sợ. Thứ nhất là sợ nghèo, thứ hai sợ đói, thứ ba sợ người ta khinh mình, thứ bốn là sợ chết. Đức Phật dạy rất là kỹ có hai loại nước mắt á. Cho nên khi mình hiểu được rồi là mình tu có lý do, mình tu để cho cái đất tâm của mình nó phát triển bồ đề tâm, càng ngày càng tăng trưởng rồi. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm là tại sao mà quý Phật tử thế này, mình một năm trời trôi qua chuẩn bị đến cái ngày gọi là tạ pháp. Hôm qua tôi giảng cái từ tạ pháp ở chánh thiện tôi, hôm qua là tạ pháp. Tạ pháp là tại sao? Các con Phật tử đó là bạch thầy, tạ pháp có nghĩa là tạm biệt một tháng hai tháng phải không? Và tạ từ á, đúng không? Tạ pháp có nghĩa là cảm tạ giáo pháp, không phải là cảm tạ cái người giảng một phần thôi, mà cảm tạ giáo pháp cho mình thấy cái cuộc đời là bản chất cuộc đời là vô thường, bản chất cuộc đời nó mỏng manh, bản chất cuộc đời tạm bỡ, cho mình có cái tâm bao dung, mình dung nhiếp tất cả mọi loại. Vì ở trong cái dòng giáo pháp sanh diệt đó mà chúng ta được tu tập, được trưởng dưỡng, nên chúng ta cảm tạ. Nên khi mà Đức Phật thành tựu ngôi vô thượng, Đức Phật phải ở yên suốt 7 ngày 7 đêm cảm tạ giáo pháp, cảm tạ giáo pháp ở trong dòng sanh diệt đó mà chúng ta tu tập được, nên gọi là cảm tạ giáo pháp. Nghe không? Mà khi mà chúng ta cảm tạ giáo pháp rồi, chúng ta thấy có một hôm là đó quý Phật tử ngồi đi, ngồi yên là một mình, tự nhiên quý Phật tử thấy rằng mình rất là hạnh phúc, mình cảm ơn cuộc đời cho mình sống còn, may mắn mình biết được giáo pháp mà cái con đường thiền đốn ngộ mình đang tu tập. Và khi mà quý Phật tử có một cái thấy như thế rồi thì tự nhiên cái niềm hỷ lạc quý Phật tử dâng trào, trên đời này không có gì quý bằng, cho nên gọi là pháp bảo, phải không? Mà khi mà chúng ta tin chắc rằng con đường mình đi đúng sẽ đến một cái chân lý cuối cùng, tự nhiên cái tâm mình nó quan hỷ lên, tức là pháp lạc. Mà ngay trong giờ phút đó tâm mình nó không có loạn tưởng, không mình nó vận động, cho nên gọi là pháp thật, phải không? Cho nên mà khi mà quán được như thế rồi, chúng ta không phải nhàm chán cái thân này, mà ở trong cái dòng giáo pháp sanh diệt đó chúng ta tu tập, chúng ta chữ dưỡng. Cho nên đại chúng nhớ trong kinh Pháp Hoa nói sao không? Chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức là các pháp từ xưa nay tướng nó thường quán lặng, mà do cái tâm mình khởi, do cái tâm mình đa đoan, do cái tâm mình thị phi, cho nên mình thấy cái tướng nó không có tịch diệt. Không phải tướng tịch diệt là nó nằm yên chỗ, tướng tịch diệt là cái bản thể, nhưng mà hoạt dụng quý Phật tử làm các quyền thiện pháp tu tập, cho nên sinh đáo bắt hoa khai hoành oanh đề liễu thượng, tức là mùa xuân đến, phải không? Hoa nó nở, có một con chim đậu lên nó hót, đó là cái dụng của thiền. Trên khi mình hiểu là được rồi, không phải mình ngồi thiền mình nhắm mắt mình bịt tai nó thiền, mà trong bốn quay nghi mà chúng ta không chạy theo những cái niệm vọng tưởng điên đảo nữa, tức là chúng ta thiền. Nấu cơm biết nấu cơm, quét nhà biết quét nhà, lái xe biết lái xe, tức là thiền. Hoặc dụng có thiền là như thế. Cho nên có một người đến hỏi, ông Tăng đến hỏi sơ tổ Túc Lâm đó, thế nào là gia phong của hòa thượng? Để chúng nhớ cái câu mà sơ tổ nói không? Cái gì? Áo rách che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà. Buổi sáng thì ăn cháo, buổi tối thì uống trà, có gì đâu. Đó là hoạt dụng của thiền, tức là chúng ta không phải là nhàm chán cái thân này, mà mượn cái thân này chúng ta tu tập, mượn cái thân này chúng ta quá qua cái biển khổ sanh tử. Đó, tinh thần của thiền đốn ngộ nằm ở trong đó. Trong phải quán cái thân bất tịnh rồi, chúng ta nhàm chán, chúng ta muốn làm gì nữa, mà ở trên cái dòng pháp sanh diệt này, chúng ta tu tập, chúng ta chữ dưỡng. Cho nên đặc biệt nhất là chữ Hán tôi thấy rất là hay là chữ Pháp á, bên tay tay trái là bộ thủy, đúng không? Bên tay phải là bộ khứ. Thủy là nước, mà khứ là đi. Nó cấu tạo thành chữ Pháp, bởi vì Pháp là một dòng trôi chảy. Cho nên đại chúng thấy cái dòng sông này mà nó bị đứng yên chỗ, nó tù động là dòng sông gì? Cũng không chết. Mà dòng sông chết thì một thời gian nó sao? Nước nó xài không được. Mà dòng sông mà chúng ta ăn, chúng ta uống được thì dòng sông nó lưu thông. Pháp nó cũng như thế. Cho nên ở trong cái dòng giác pháp sanh diệt biến đổi đó mà chúng ta tu tập, chúng ta chữ dưỡng một đề tâm. Cho nên quán thân bất tịnh, Đức Phật dạy phải trở lại cái tịnh, chứ không phải ông quán thân bất tịnh, ông nhàm chán rồi ông đi tự tử. Đó là cái câu thứ nhất. Thứ hai là gì? Thứ hai là quán cái tâm vô thường. Đại chúng nghĩ là cái tâm mình thường hay vô thường? Mình dạng như mình gặp việc rồi đó, cái mình vui cái mình hứa đủ thứ chuyện hết, cái về nhà cái mình suy nghĩ trò sao mà tiếc quá, tự nhiên hứa như thế, bởi cái tâm mình vô thường mà, phải không? Nhưng hôm nào đó cái mình gặp thầy đó, cái mình hứa đủ thứ chuyện hết, cái về nhà cái mình nghĩ là mình hối hận, chật ngu quá, hứa chuyện biết, tâm vô thường, phải không? Cho nên hôm bữa tôi ra Hà Nội tôi giảng, có một cô Phật tử đến khóc là nói tôi là rất là đau khổ, nói đủ chuyện hết. Thầy chùa chị nói thầy xuống thầy giúp giùm. Thì hỏi ra mới biết là có chồng, Rồi bây giờ ông đi theo vợ nhỏ ông bỏ. Rồi bây giờ khóc quá khóc rồi bây giờ muốn tự tử, bây giờ sắp nổi. Rồi tôi nói ông thầy trụ trì, tôi nói tôi đâu có gia đình đâu biết khuyên người ta. Phải không? Rồi ông nói quá nó thôi bây giờ. Ông nói bây giờ ông bận công việc quá. Mà đặc biệt nhất là cái người miền Bắc là họ tin tưởng mấy ông thầy ở miền Nam lâu lâu ra một lần. Là gì chứ? Giống như mà thuốc ở ngoài đó là uống nhiều quá họ cũng lờn, lâu lâu có thuốc lạ. Thì tôi mới hỏi cô một điều này. Ngày xưa mà sở dĩ cô thương chồng cô hay là chồng cô thương cô? Cô nói một câu là ngày xưa là ông theo con suốt, ông theo rồi ông năn nỉ, ông đứng ngồi đầu ngõ rồi thôi, phải nói là ông người mình gọi là si tình đấy. Tôi hỏi cô bây giờ cô đi theo thiền viện chùa Phước mấy năm rồi? Cô nói là cô ở mà đi chùa chứ chưa đến thiền viện, nhưng mà cô học giáo lý rất là nhiều, còn cái chục năm. Tôi nói cô học giáo lý mà cô chưa có hiểu về bản chất của tâm. Ngày xưa tâm của chồng cô thấy cô là giống như một con công, giống một con phượng. Mà bây giờ ông nhìn lại ông giật mình là cô thành con gà rồi cho ông bỏ. Có chuyện sống ông nhìn, thầy nói có lý chứ đúng. Hết tự tử. Cô nói thầy nói rất có lý, đúng là thuốc này thuốc hay á. Về tỉnh liền. Cho nên hôm bữa nhắn tin điện thoại tôi làm ra là xin số sách của sư ông. Cô này cũng trẻ tuổi cho mới lớn, chừng 25, 26 gì cho mới lớn. Thì mình nghĩ rằng đúng thiệt. Vì khi mà cô đưa cái tấm ảnh cô ra chụp trong điện thoại mình, đúng là giật mình là ngày xưa là ông chồng thấy là có công con phượng đứng. Thì cái tâm ngày xưa cái tâm như thế. Mà cái tâm bây giờ nó chuyển theo cái dòng thời gian, không có thấy như thế nữa. Đúng không? Cho nên quý Phật tử mà thấy mà người chồng mình mà bỏ mình đứng buồn, đúng là ngày xưa mình là con công thiệt. Thì năm tháng trôi qua bây giờ mình thành con gà mất rồi. Rồi bây giờ buồn. Hiểu được như thế là không có gì mà để buồn hết. Tâm là vô thường, tâm là vọng tưởng. Chừng nào Đức Phật nói chừng nào ông thành A La Hán rồi nha, ông mới tin cái tâm của ông. Còn bây giờ ông đừng có tin tâm của ông, bảo đảm Đức Phật dạy đúng lắm. Này các tỳ kheo, chớ tin tâm của mình, chừng nào ông chứng quả vô sanh ông mới tin tâm của ông. Thấy không? Tâm mình nó quẻ bời đủ thứ hết, bởi vì nó quẻ theo cái nghiệp thức của chúng sanh. Bây giờ trong thời quá khứ mình có thiện có ác lẫn lộn gọi là tổng báo, thì cái tâm mình nó cũng theo cái nhịp độ của thiện và ác. Nhưng mà may mắn một điều là mình có tu, mình nhìn ổng, mình là chủ ổng chứ mình không phải là nô lệ của ổng, thì mình nhìn ra được. Thấy không? Cho nên một hôm đời nhà Tấm nó có ông vua, ông vua cái ông đi kinh hành, đi kinh lý á, đi kinh lý mà ông giả dạng một người thường dân bình thường. Cái anh đang đi, ông đụng đầu một cái cướp. Ông là vua mà, trời đất nhật, bực tức liền. Thôi, ông là ai? Mà khi hỏi như thế thì ông gặp một cái người gọi là đối thủ, tức là người này một vị thiền sư. Ông nói là, ta là vua. Ông vua nó tức quá, ông là vua, cái đất này mà tại sao người nào dám hại người vua? Ông là vua như thế mà làm vua ở đất nước nào, ngay ngoài không ở đâu, thì vị thiền sư chỉ vào trong cái đầu, ta làm vua cho tất tâm của ta, ngai vàng của ta là cái tánh biết, thần dân của ta rất là nhiều, nhưng bây giờ nó phục thiện hết, kìa, thấy không? Cho nên sơ tổ chúng ta mới nói một câu sao, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, thấy không? Thì như vậy là khi mà chúng ta kiểm soát được tâm của mình thì chúng ta làm chủ nó, còn chúng ta không khéo thì bị nó làm chủ mình, nó dẫn dắt mình. Nên khi mà chúng tôi ngày xưa là khi mà chúng tôi đến Nghệ An là mấy cái ông mà làm viện mà ông mời tôi đến để mà nhận cái miếng đất ở Yên Thành, nói thẳng một điều luôn là ông mười giới thiệu. Mà khi vào đó ngủ một đêm ở đó là để chuẩn bị mai để hợp để nhận đất đó, thì tôi có đánh đắp là tôi có đồng ý. Lúc đó tôi còn đang ở chánh thiện chứ không phải ở chức năng. Tôi thấy đó, cái miếng đất đó cũng phù hợp với mình. Cho nên là thầy thông chuyên thì nó phải nhận á, tôi mới giới thiệu. Thì tối hôm đó thì mấy ông có mời một số những nhân vật cũng có tiếng, tức là những vị này là gọi như là nhà ngoại cảm, những nhà ngoại cảm đến gặp chúng tôi. Người thì nói là họ tìm những cái bộ xương này, người thì nói cái này cái kia, nói cho đã, cho nói cô có khi nào mà cô tìm cái tâm của cô không? Cô có khi nào mà cô nhận dạng được cái tâm của cô không? Tôi ngồi đó có tướng mình ngồi, mà nhà thiền chúng tôi là phải kiểm soát cái tâm, phải khám hết cái tâm là cái điều cốt yếu nhất. Giống như nhà cô hết gạo mà cô không biết, thấy không? Nhà mình hết gạo không biết, mình do mình tìm thiên hạ không? Tức là mình phóng tâm, mà khi mà phóng tâm rồi thì bị quỷ thần nó bị dẫn dắt mình. Cho nên hiểu cái đó rồi là tinh thần của thiền là làm như thế nào đó để khám phá cái tâm mình. Bản chất cái tâm là vô thường, bản chất cái tâm là vọng tưởng. Làm như thế nào đó ở trên cái tâm mình làm chủ, giống như Pháp Bảo Đàn Kinh Phật Lục Tổ dạy rất là kỹ, thấy không? Đó, cho nên là cái tâm mình vô thường, nay thì như thế này, mai thì như thế khác, mà mình ráng cố gắng như thế nào đó để ở trên đương niệm mình làm chủ đó, không bị nó dẫn dắt. Cho nên khi mà tổ quầy khả mà nhận được chỗ đó rồi sống được, ngài nói một bài kể và ba thở tiền tăng tâm không thấy, tắt lòng kiếm vọng vọng hoàng không. Ba thở là quá khứ, đại bi lai. Kế là gì? Kế là quán pháp vô ngã. Tức là quán tất cả các pháp đều nó không có ngã. Chắc đại chúng biết rồi phải không? Từ cái nhà, từ đất, vũ trụ bao la, tất cả đều là vô ngã, không có thật tướng. Bây giờ có, nếu mà cái ngã mà chân ngã thì nó không có xảy ra động đất, không có xảy ra sóng thần. Các pháp phải chắc là vô ngã, kể các con người mình luôn. Quán gì để cho mình bớt chắc, bớt đau khổ trong cái gì hết. Thứ tư là quán thọ thì khổ, tức là có cảm thọ tức là khổ. Chẳng hạn như hôm nào đó mình uống rượu đi, mới uống thì rất là ngon, nhưng mà uống say quá nó nhức đầu, rồi ói, rồi mửa, đủ thứ đó. Cảm thọ là khổ, thọ khổ, thọ vui, khổ không khổ không vui, tức là trung tính, cái gì cũng khổ hết. Cảm thọ là khổ. Đó, cho nên là quán được như thế rồi tức khác là mình dừng, gọi là dừng bớt, không có tạo nghiệp nữa. Đó là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là chúng thuộc không? Thứ nhất, tinh tấn ngăn ngừa điều ác chưa phát sanh. Tức là những cái điều ác mà chưa phát sanh, mình ráng mình tinh tấn, mình định tạo nghiệp, mình ráng tinh tấn, mình cố gắng. Thứ hai là gì? Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh. Tức là những điều ác đã phát sanh, mình ráng cố gắng mình dứt trừ nó, đừng có tạo nữa. Ngày xưa mình ai nói gì cái mình chửi lại, mình mắng lại, mình nói những cái lời mà nó không có không có đúng sự thật, làm cho người ta đau khổ. Thì giờ mình ráng cố gắng mình đừng có tạo cái nghiệp đó nữa, mình ráng phát hiện thêm như thế nào đó. Chẳng hạn như ngày xưa mình chưa biết tu là ai mà điện thoại đó mà nói xấu người này người kia, cái mình thích lắm, mình cũng phụ quả một chút, biết không? Hẹn như người ta điện là tôi nói sáng tôi thấy là bảy bán vậy vậy, mình phụ quả thế nào tôi cũng thấy gì hết. Nhưng bây giờ mình biết mình cười thôi, chuyện của người ta chuyện nói chi, nó tức là mình ngăn ngược. Mình thấy việc làm này khó dễ, không phải dễ đâu nha. Bởi vì tập khí của mình, tập khí là tập nhiễm, mà không phải nó nhiễm cái đời này không, mà đời quá khứ mình đã có rồi, mình đã từng mình chính liền với bà bảy bà tám rồi. Quyến thuộc mà, nên là bán điện ai mà thích điện cho mình, chắc là mình cũng ngày xưa cũng gì gì đó, phải không? Bán điện cho ai mà tự nhiên bán điện cho mình không? Đó, cho nên là bây giờ mình biết rồi, cái mình khuyến, nó thôi chuyện của người ta nói là chi, mà nói ra mình khổ cho ai khổ? Về ăn không được, ngủ không được, bà bảy bà tám chưa khổ cho mình khổ trước, cái tự nhiên dứt, bà dứt cái mình cũng dứt luôn, phải không? Mà mình lại rất là thích cái chuyện đó. Trên đại chúng thấy là tôi trước khi mà tôi giảng cái phần này tôi thử nha, tôi xin một cái chai dầu thơm, cái tôi rát cái rát hết đều cái thóc tôi, không có một con ruồi nào bu hết. Tại sao dầu thơm nó không bu? Phải không? Mà bắt đầu tôi rát một chút xíu mà mắm tôm chút xíu, ruồi bay bu thúi nó bu lại. Mà cái tập nhiễm xấu là mình thích lá kia một đĩa, mà cái gì mà nó thơm thơm mình thích. Đó, cái người tu của mình không phải là dễ đâu, khó lắm, phải không? Trên ngày xưa tôi ở gần sư ông chú Lâm, tôi thấy sư ông nuôi con chó, mà mấy con cưng đó lắm nha, ăn ngon rồi mặt đẹp nó giống như con người. Mà vậy mà khi mà buổi sáng nó đi với sư ông đi dạ một vòng, xong con chó là rất là khôn, nó đi một vòng cái nó đi qua bãi rác, nó nhìn mà gặp sư ông nóng dám làm gì hết á. Cái sư ông vừa lên thóc nghỉ ăn nghỉ ngơi rồi xong hết, cái nó chạy ra hàng rào, nó móc cái áo, kéo cái áo lại làm gì biết không, thấy một bãi phòng cái nó lăn tròn, nó lăn đầy bình đầy mấy hết luôn. Mà lăn xong rồi cái bắt đầu đến từng con chó nó phê, nó sáng nó làm gì làm gì, thấy rất là rõ. Thì mình cũng như thế, ở trong cái tối nhiễm tự nhiên nó chữa dưỡng rất là nhanh. Còn ở chỗ nào mà tu tập, chỗ nào mà thanh tịnh, tự nhiên mình rất là khó vào, mình thấy dễ. Tôi thấy cái chuyện tu là tôi thấy bây giờ thấy, chẳng hạn như là chúng tôi mà thấy cái chuyện đi tu đã khó không, mình dứt hết tất cả quyến thuộc đi tu đã khó rồi, mà khi mà bước vào đi tu nó càng khó nữa, rồi khó gì nữa. Kế là cái phần thứ ba là đi hoằng pháp. Rồi khi mà đi hoằng pháp rồi bắt đầu mình bước vào cái tâm đoạn mà xây dựng lên một ngôi tâm bảo, mà càng cực kỳ khó nữa. Chẳng hạn như tôi ở cái vùng tôi là gần đây 7 năm nè, tháng 9 là nó dứt mưa, không bao giờ còn mưa. Bây giờ mình cầu cái máy cũng có mưa. Mà hôm bữa tôi chuẩn bị hoàn tất, tức là xây một số công trình chuẩn bị hoàn tất, mà tháng 11 rồi chứ, nó làm cho 5 ngày liên tục mưa tầm tã luôn, bao nhiêu công trình nó bị hư. Thấy không? Là mình thấy là cái việc mà xây dựng lên một ngôi tam bảo hình thành lên là không phải chuyện dễ. Cho nên có một số Phật tử lên thăm mà thấy họ nói, tôi nói không sao, giống như mà tam tạng mà bị 81 nạn, còn nạn 82 ông đang bay trên không rớt xuống á. Ngày xưa mình rớt kinh thì bây giờ mình bị ướt kinh nữa, mình ướt cái gì tức là xi măng sắt thép tất cả mọi cái nó bị hư, ví dụ như đó. Thành ra mình thấy là cái việc tu là nó rất là khó, nó chướng duyên rất là nhiều. Nhưng mà mình ráng cố gắng như thế nào đó, ở trong cái chướng duyên mình bước ra. Cho nên sư ông Trúc Lâm nói là khi mà cái nghiệp nó đến, mình ráng cố gắng như thế nào đó, nếu mà vừa không được nằm yên chỗ, chứ không có lùi bước. Nhớ nha, khi mà cái chướng duyên nó đến mình đừng có lùi bước, hoặc chịu nổi mình nằm yên đó, nằm để mình chờ thờ, thấy không? Cũng như là tôi nói thẳng một điều, cũng như là thầy trụ trì đây mà thầy ra tuyên quang đi, nếu mà cái người nào nản nản chắc bỏ cuộc, đúng không? Đó, cho nên là đủ thứ cái chuyện nó chướng duyên nó đến, mà nếu mà không hợp duyên thì mình nằm lại cái mình chờ thời, đủ nhân đủ duyên cái nó hình thành đến. Chúng ta khi mà hiểu được như thế rồi thì mình tu tập mình thấy mình có rất là có niềm vui. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng mình kiến tánh mình ngộ đạo gọi là tu, mà mình tu tập như thế nào đó, ngày xưa mình làm cái việc đó bây giờ mình làm nữa. Ngày xưa là mình ý nghĩ ác, thân mình tạo ác, miệng mình nói lời ác, bây giờ mình không làm hai chuyện đó nữa, đó mình tiến rồi, phải không? Cho tiến từng bước đó. Rồi thứ ba là tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát tâm. Ngày xưa mà không có bao giờ mình tùy hỷ một ai hết, bây giờ mình tập, phải không? Mình tập mình nghe người ta được cái gì đó cái mình vui theo, mình tùy hỷ theo. Rồi thứ bốn là mình ráng cố gắng là cái việc thiện mình phát sanh, mình ráng cố gắng mình làm. Tôi đã từng kể cho quý Phật tử, khi một niệm thiện mình phát sanh lên là mình làm tất khắc liền, chứ mình không làm là về nhà mình ngủ mà mình đổi ý liền. Chẳng hạn như sáng nay mình chuẩn bị mình cúng dường thì chủ trì đầy 2 triệu, vừa khởi niệm cái bỏ cái bì thơ lên cúng liền, mình nói xong mai cúng là về nhà thôi cúng chị. Ví dụ như có những việc thiện mà khi mà chúng ta khởi lên mà chúng ta không làm thì bảo đảm về nhà rồi cái chuyện năm trên năm dưới, thứ nhất mình quên, thứ hai là tự nhiên cái niệm thiện đó. Cho nên là tôn giả Tịch Thiên nói khi một niệm thiện âm khởi lên là vô lượng chư Phật tức là hậu trì cái ác, họ mới khởi được một niệm thiện. Trong cái phần mà lượng thế của đề tâm đó rất là rõ, ngài chỉ rất là rõ, chẳng phải tự nhiên là mình khởi niệm thiện, lâu lắm mà mầu thiện nó mới dấy lên. Cho nên chúng ta là khi mà cái bồ đề tâm mà chúng ta phát triển là chúng ta phải nắm bắt để chúng ta thực hiện, đó là gọi là tứ chánh cần. Thứ ba là gì? Tứ như ý túc. Thứ nhất là dục như ý túc. Dục này phải là tham dục nha. Dục là gì? Dục này là ham muốn. Ham muốn làm gì? Ham muốn làm Phật, phải không? Phật là như thế, mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào để mình thành Phật. Mà bây giờ mình cũng có danh tự Phật rồi, mình là gì? Mình là Phật tử. Phật tử phải là con Phật nha. Phật tử là ông Phật. Đó. Vô lượng chư Phật ngồi dưới này, thì mình ráng cố gắng mình tu như thế nào đó để thành Phật. Mà cái lòng mong muốn để thành Phật là gì? Làm tất cả các việc thiện pháp để hồi hướng tác ý quả vị Phật. Đó. Cho nên gọi là dục như ý túc. Kế là gì? Tinh tấn như ý túc. Mình mong muốn làm Phật phải là ngồi yên chỗ, mà mình phải làm gì? Mình phải tu tập, mình phải chữa dưỡng, mình tạo các việc thiện pháp nhiều chừng nào tốt chừng đó, lót đường cho mình. Đó gọi là tinh tấn tiến đến. Mà tinh tấn này là không có bị một cái trở lực nào làm cho mình ngăn ngại tiến chứ không có lùi. Đó cho nên gọi là tinh tấn như ý túc. Thứ ba là nhất tâm như ý túc. Bốn là quán như ý túc. Bốn là gì? Là ngũ căn. Một là tính căn. Tính căn có nghĩa là mình tin chắc cái pháp mình đang tu, tin chắc là cái con đường mình đi là đúng, không phải sai. Cho nên đó, thiền sư Chí Đạo Vô Nang nói, người tu thiền mà không có ba đức tính thì tu được. Một là tính căn. Hai là gì? Tức là nghi đò. Ba là tinh tấn. Tức là người tu thiền mà không có ba cái phương pháp này đặt trọng tâm trọng yếu thì tu được. Tin chắc là cái pháp này tu là đúng. Ngày xưa Phật ngồi thiền mới thành Phật, thì bây giờ mình muốn thành Phật phải ngồi thiền, tin chắc như thế cái mình tu. Đó. Mà trong tấn căn này, trong lượng nhiếp đại thừa có nói như thế này. Thứ nhất là gì? Gọi là bị giác tinh tấn. Bị giác tinh tấn là khi mình ra ngoài trận mà không có áo giáp thì chắc chắn rằng mình bị sẽ chết, bị kiếm, bị tên, tất cả những cái thứ như cái vật cứng nó bắn mình chết. Thôi bây giờ mình mang áo giáp vào, tức là bị giác tinh tấn. Mà cái áo giáp này không phải là dễ có, đúng không? Cho nên mình phải phát tâm bồ đề, thể nghiệm sâu rộng. Mà khi đại chúng thể nghiệm sâu rộng, cái tự nhiên mình mặc áo giáp vào. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi cái 20 phút mình xả, thì bây giờ mình muốn mang áo giáp tinh tấn không? Tại sao mình ngồi 20 phút xả? Vì cái mũi tên nó bắn vào cái đầu mình á. Thôi bây giờ mình nằm cũng thiền, cái mình xả, cái mình nằm, cái ngủ. Là bởi vì mình không mang áo giáp. Bây giờ quý Phật tử, bây giờ tôi cho quý Phật tử một cái áo giáp, lấy không? Tôi tặng cho mọi người một cái áo giáp đơn giản thôi. Tôi từng kể đó, 5 giờ rồi tôi qua Úc tôi giảng, có một cái cô đó bạch thầy, cô ngồi 20 phút, con xã mà ngày xưa ngồi tới 1 tiếng, mà không hiểu sao mà cô ngồi tới 20 phút. Tự nhiên trong đầu con á nghĩ, thôi nằm cũng thiền, cần gì đâu mà ngồi, cho con chửi, cho con nằm, cho con ngủ luôn. Mà năm này qua tháng khác không biết làm sao, bây giờ thầy giúp giùm con. Nó sao bây giờ tôi cho cô cái áo giáp tinh tấn. Cô mặc cái áo giáp là bảo đảm là cô ngồi thiền là bảo đảm, phải nói là một tiếng là hồ cứng ngắc. Có thiền thầy có thiền chứ. Rồi đến bữa đó là ở thiền viện của ông thầy gì? Thầy quán gì đó, Tệ Quán. Bây giờ tin qua bóng thầy Tệ Quán rồi. Và cái thắp ba cái hương xong, tôi kêu quỳ xuống nói với tôi, nói là con tên gì đó, pháp danh gì đó, từ đây cho đến suốt cả cuộc đời con đến khi thành Phật luôn, mà nếu mà con ngồi thiền mà 20 phút con xả mà không đúng 45 phút á thì con chết á, là con rớt xuống trầm luân trong biển khổ địa ngục. Con nói dõng dạc luôn. Khi mà tôi về Việt Nam rồi, đúng một tháng, tôi có thấy một cú điện thoại điện qua, nó trời cũng cảm ơn thầy quá. Bây giờ con ngồi không phải 45 phút, một tiếng thẳng đứng luôn, không có xả. Rõ ràng, đó là mặc áo giáp tinh tấn. Mà áo giáp này khi mà chúng ta phát nguyện rồi thì dính cứng luôn. Giống như mà thánh giống vậy đó. Thấy không? Mà thánh giống ra trận phải có áo giáp. Thiên thần ở trên trời xuống một áo giáp mình. Cho nên mình phát nguyện phát Bồ Đề Tâm tức là mặc áo giáp vô. Mà mặc áo giáp là nó ghé chặt, và không những đời này mà những đời khác liên tục. Cho nên thôi bây giờ là quý Phật tử về đi, mỗi người mặc cái áo giáp tùy theo cái nguyện lực của mình, đúng không? Bây giờ con phát nguyện này, bây giờ con tu là con ngồi cứ 10 phút con xả, bây giờ con ngồi nửa tiếng. Nếu mà con xả 10 phút là con bị cái gì đó. Mà khi mà chúng ta phát cái nguyện lực rồi đó thì trong kinh mà Bồ Tát giới nói là khi ông phát nguyện lực Bồ Đề Tâm, ông giấy khởi tức khắc là ông bước vào con đường thánh quả. Nhưng mà nhớ này, chỉ có niệm thôi nha, mai là tham phú cũng kể. Thấy không? Đó, cho nên là khi chúng ta phát cái nguyện lực thì nó có một cái áo giáp tinh tấn nó thúc đẩy. Cũng giống như ngày xưa mà khi mà tôi dạy 4 bộ lực, mà các vị bộ thủ nói trên đời nào có ai dạy được đủ 4 bộ đâu, chú đừng có nghĩ mong lung. Mà đúng thì tôi dạy bộ tỳ ni, là cách dạy là cái thời chủ trì đây là khi tôi dạy lúc lên làm chủ trì chút lắm, anh đi quả tình dạy mất có nửa bộ rồi, thầy ông về cái tôi cũng nghĩ vậy luôn. Tôi nói mấy ông bà thượng này đúng thiệt chứ, mà tôi đặt câu hỏi là tại sao mà cái bộ lực này quá hay mà tại sao không dạy đúng 4 bộ? Có tìm hiểu cái nguyên nhân, ra cái nguyên nhân này. Nguyên nhân là sao? Tức là mình chưa phát nguyện, mình chưa phát tâm Bồ Đề, mình dạy không được. Cho nên tối là khi mà xả thiền xong, tôi đến trước cái bàn Phật, tôi phát nguyện: con tên gì, pháp danh gì, nếu mà con giữ đúng mà Đức Phật nó đưa ra những cái điều kiện này thì con phát hiện là con dạy 4 bộ luật, mà nếu mà con sai một cái là con chìm trong biển khổ, chìm trong những địa ngục khổ, ngàn vạn kiếp con cũng ra. Mà quá tình khi mình phát hiện thôi, mình xong 4 bộ luật xong rồi thì bây giờ nói thiệt luôn, bây giờ mà tôi mà có chết tôi cũng dám đụng cái hộp cơm buổi chiều. Thế mình phát hiện rồi, buổi chiều là dự thật, mình ăn mình xấu hổ thật, nhưng mình phát nguyện rồi á thì không phải mình cố chấp. Có nhiều người nói anh cố chấp, ông là thật sự cố chấp á, mà bây giờ tôi phát nguyện rồi, tôi phát nguyện là tôi dạy xong 4 bộ luật tôi phải giữ như thế. Ví dụ quá tình khi mình dạy xong 4 bộ luật rồi thì như mình có áo giáp, dầu cho tôi giảng một ngày 4-5 buổi, hay cho đi từ tôi giảng từ Cần Thơ rồi Sóc Trăng rồi Thốt Nốt một ngày 4 buổi rồi xuống Cà Mau, mà đi đường quý Phật tử biết đường sắp đường dầm như thế. Nói thiệt chứ bây giờ mình ăn có 3 tô nó không đói, mà bình thường nó chỉ là sốt chút rồi uống ly nước sạch, chứ mình có áo giáp mà mình tin chắc như thế đi, mình tin chắc là có cái năng lực mười phương tam bảo hộ trì cho mình. Mà đại chúng biết, tôi nói một cái điểm này nè để rút kinh nghiệm. Đại chúng thấy một người mà chích xì ke khi mà nó ghiền nha, mà bây giờ nó muốn hết gì nó phải làm gì, đại chúng biết không? Ngày bây giờ mình lỡ mà bây giờ mình chích xì ke đi, mà đến cái giờ đó mà không có thuốc là mình chịu không nổi, mình phải chảy nước miếng, mình làm đủ chuyện đó. Mà bây giờ mình chịu đựng đi, mình chịu đựng qua cái cơn đó rồi thì tự nhiên hết ghiền, đúng không? Cho nên mà khi chúng ta phát hiện thì bao nhiêu cái chướng như nó đến, tức là mình phải quá giải đi, mình chịu đựng để nó quá giải đi, hoặc là nhẫn nại để mà quá giải, thì qua cái chuông nó tự nhiên nó hết bình thường trở lại. Cho nên bây giờ nói cái chuyện ăn của tôi nó bình thường, nó bình thường bởi vì tôi qua hết cái cơn đó rồi, nó trở lại trạng thái bình thường. Thì cái người mà chích hút cũng như thế. Nói thẳng một điều với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, là mình là chúng sanh, là chúng tôi có quý Phật tử luôn, là mình nói là mình thường thường mình thấy mấy đứa xì ke nó ghiền mình thấy thương, đúng không? Nhưng mà nhà Phật nói ông thương đi, ông còn chích nhiều hơn nó luôn. Bây giờ mình chưa tỉnh là mình vẫn còn đang ghiền xì ke ma túy. Mình ghiền hơi khác một chút, mình ghiền xe hơi, mình ghiền nhà lầu, mình ghiền danh, mình ghiền quẩn, mình ghiền đủ thứ hết, phải không? Mà mình nhìn kỹ mấy đứa xì ke nó ghiền chỉ có một thứ thôi, chích là đủ. Còn mình sao? Mình ghiền đủ thứ hết, bao nhiêu về mình cũng đủ,
Cho nên với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật là thấy chúng sanh là thương nó quá, khóc là quý, nó đang chích xì ke mà nó không biết. Chừng nào khi mình tỉnh rồi nha thì mình mới vượt qua cái cơn đó. Đó, cho nên mình phải tu. Nói thẳng một điều là quý Phật tử đến đây là cai nghiện á. Nói thẳng luôn, đừng sợ hết, tôi là cai nghiện số 1 luôn. Tôi cai nghiện đến mức độ mà tôi không dám ở nhà, tôi vào trong thẳng trong cái bệnh viện chánh thiện tôi cai nghiện. Ngày xưa cai nghiện ở Thường Chiếu không có được, chạy chút lâm. Cai nghiện thời gian bây giờ Hòa Thượng đưa xuống đây cai nghiện tiếp. Phải không? Chừng nào mình giác ngộ xong mình kiến tánh mình thành Phật gì đó rồi dứt cai nghiện. Cho nên Đức Phật cười nói từ đây cho nên ta không có lầm ngươi nữa. Này kèo ngọt đó, Đức Phật mà khi giác ngộ ngài nói không có lầm. Thấy không? Đó là mình có một cái áo giáp gọi là bị giáp tinh tấn. Thì thôi là đại chúng mà cái này nói tôi tặng chứ không phải đâu, Phật tặng đúng không? Phật tặng cho mình. Chiều nay mình về nhà mỗi người mang cái áo giáp bảo đảm là ra trận là không sợ gương đau, không sợ gì hết. À, những cái lời thị phi phải quấy hơn thu chướng chiên gì bán tôi rớt từ đây có áo giáp tinh tấn. Mà bây giờ mình có tiền mình đến siêu thị cũng có nha, chứ không phải nói có tiền giờ cô Hồng Minh mà đến siêu thị cũng có. Bây giờ mình bỏ ra 1 tỷ đô cũng có cái áo giáp đó. Mà áo giáp đó phát xuất từ bồ đề tâm của mình, từ cái tâm của mình phát xuất lên thì tức khắc là đại chúng mình làm được. Chứ bây giờ mình tu mà mình cầm chừng suốt cũng được, đúng không? Cái dạng mình bây giờ tu là cầm chừng à, tu chút chút vậy. Bây giờ phát nguyện lớn đi tu à, vừa làm việc vừa tu cũng được, nhưng mà mỗi phút mỗi giây cái mình tu đó gọi là bị giác tinh tấn. Thứ hai là gì? Khi mà có bị giác tinh tấn rồi thì nó tiếp theo là gọi là gia hạnh tinh tấn, tức là luôn tiến về phía trước không có lùi à, giống như mà thiền sư Đặng Ấn Phong đẩy viên cúc kích đi ngang một cái đoạn đường, cái thiền sư Mã Tổ lâu tát mà ông mệt ông duỗi chân ra, thiền sư Đặng Phong đệ tử thỉnh hòa thượng rút chân, thiền sư Mã Tổ nói khi mà ta duỗi thằng con đó mà duỗi rồi nó co lại, nó duỗi là duỗi luôn cho con thử đệ tử, mà đệ tử này cũng thấy vừa con cũng như thế, hỏi ông sao khi mà con tiến không có lùi, kén gãy hai chân luôn, xe cúc kích mà đắp mà kén một chân luôn. Chiều lại thì giả chấm đưa cái nạn sang này chấm lên pháp đường. Hồi sáng là tôi bị một cái ông thầy kén gãy hai chân, mà bây giờ ông thầy đó ở đâu? Sai thì giả cầm cái búa thật là lớn đem ra chém đầu ông. Mà cái người mà thiện thì không có sợ, đưa cổ lên cho này chém. Thì khi mà đưa cổ lên cái thì sư Mã Tổ cười lên 3 tiếng đó tức là khi mà cười lên xong rồi bắt đầu là giải tán cái buổi mà tiểu tham đó. Thì có người gỗ rồi sống được rồi đó, gọi là luôn luôn tiến đó. Vô hỷ túc tinh tấn, tức là mình không có thỏa mãn một cái vui nhỏ nhỏ trong lúc thiền định, mình không có vui nhỏ nhỏ lúc mình làm thiện pháp, mà mình phải chừng nào thành Phật mình mới vui à, gọi là vô hỷ túc tinh tấn đó. Thứ ba là gì? Thứ ba là niệm căn, thứ bốn là định căn, thứ năm là huệ căn. Niệm căn tức là có lục niệm, không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên à, tôi không cần giải thích à, định căn, huệ căn à, ngũ lực là tính, tấn, niệm, định, huệ à, sáu là thất bồ đề phòng, tức là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là mình lựa chọn cái giáo pháp nào mà phù hợp với mình, cái giáo pháp nào mà đúng chân lý thì mình tu à, và bắt đầu mình mới tinh tấn hỷ khinh niệm à, và phát chánh đạo. Thì bây giờ tôi lượt qua bớt đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Tức là hồi hướng tâm là gì? Hồi là chuyển, hướng tức là thu hướng à, tức là cái hồi hướng đây là mình không có là mong cầu cõi trời hoặc là cõi người để có hưởng cái phước thù thắng,
Mà hồi hướng tâm là mình chuyển cái tâm của mình, hướng cái tâm đến tất cả chúng sanh. À, tức là hồi hướng là khởi lòng đại bi cứu độ chúng sanh, soi chuyển công đức căn lành hướng về ba chỗ. Một là chỗ sở chứng chân như thập tế, hai là chỗ sở cầu vô lượng bồ đề, ba là sở độ tất cả chúng sanh. À, tức là mình không có yên ổn nhận cái tiểu quả niết bàn a la hán mà khởi cái lòng đại bi, nơi nào chúng sanh khổ mình đến mình cứu giúp. Tức là nơi nào có chúng sanh khổ mình đến mình giúp, tức là mình hiện thân khắp ba đường sáu nẻo để mà cứu độ chúng sanh, tức gọi là hồi hướng tâm. Tức là chuyển cái tâm nhỏ nhỏ nhoi ích kỷ của mình thành cái tâm lớn rộng, đó là tâm bồ đề, đó là tịnh độ bồ tát. Nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của bồ tát. Khi bồ tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn. Tức là nói pháp trừ tám nạn là gì? Tức là nói về cái pháp là hạn như mình làm ác thì mình rớt trong địa ngục, mình bỏ sản rớt trong lò ngạ quỷ, mình vô nịnh, mình trộm cướp, ví dụ gì đó, mình rớt trong cái đường súc sanh. Nói pháp tám nạn để cho chúng sanh sợ và hướng đến cho họ thấy có cái cõi, một cái cõi tịnh độ bồ tát, không có cái cõi đó, không có nạn đó, để mà hướng tâm đến chúng sanh. Tự mình giữ giới hạnh, không chê chỗ kém khiếm của người khác là tịnh độ của bồ tát. Khi bồ tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Tức là mình giữ giới rồi mà ai mà phạm mình cũng khinh, mình cũng coi thường. Tự giữ giới là tự mình biết mình giữ gìn giới cấm của Đức Phật thôi, chứ mình cũng không coi thường một người nào hết. Đó, tịnh bồ tát. Mười điều lành là tịnh độ của bồ tát. Khi bồ tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu có, phạm hạnh, lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo giải hòa, việc tu chân kiện cáo, lời nói có lợi ích, không giết không giận, thấy biết chân chánh, sanh sang nước đó. Tức là mười điều lành, tức là mười điều lành là mình biết rồi phải không? Tức là khi mình thực hiện mười điều lành rồi đó, thì thứ nhất là gì? Mình sanh sang cái cõi nước đó thì sống lâu, giàu có, phạm hạnh, lời nói chắc thật, tất cả mọi cái là mình phải thực hiện. Khi mà chúng ta ở cái cõi nhân gian duy phù đề này thì tức khác là chúng ta được sanh sang nước đó. Như thế này Bảo Tích Bồ Tát, tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thanh tâm mà ý được điều phục. Tức là tùy chỗ trực tâm của mình, tức là cái tâm mình như thế nào đó, cái mình phát nguyện như nãy tôi có nêu lên đó, thì khi mình phát nguyện như thế rồi đó thì cái hạnh mình phát ra, mình thực hiện như cái lời mình phát nguyện, như cái lời mình hứa trước Tam Bảo, thì tùy chỗ đó thì sao? Được thanh tâm, được ý điều phục, từ chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng. Tức là mình làm mình mới hồi hướng, chứ bây giờ mình ngồi không sao mình hồi hướng. Chẳng hạn như bây giờ mình bố thí, mình cúng dường thì mình mới có việc mình mới hồi hướng, chứ mình làm sao mà hồi hướng. Thì ngay khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng hồi hướng tu tập để thành Phật, thì mình ngồi thiền mình mới hồi hướng chứ. Đó, cho nên là khi mà mình phát nguyện như thế rồi đó, thì tự nhiên cái tâm nó chuyển đến cái chỗ thâm tâm, đại bi tâm, bồ đề tâm. Mà ba cái tâm đó có mặt rồi thì mình hướng tâm đến đâu thì có kết quả đó. Chẳng hạn như cái người thân mình mất đi, thì bây giờ mình muốn hướng cái tâm người đó đi đến cõi lành thì mình phải thực hiện hàng ngày cái việc mình làm, chứ không phải là chuyện chuông, không có nói chuông. Cũng giống như là mình có một người thân của mình nghèo quá, mình muốn đến giúp họ thì trong tủ mình phải có tiền, đúng không? Cho nên tại sao có những vị mà đến họ khai thị, tự nhiên cái người thần thức họ bắt được cái dòng tư tưởng của họ, họ vui. Mà khi họ tâm họ vui, tự họ sanh thiên, họ không bán chấp vào thế gian nữa. Nên cái phần người chết khai thị rất là quan trọng. Mà đòi hỏi là cái người này phải có năng lực, tức là cái tâm họ hướng đến đâu là chắc đến đó. Cũng giống như mà tôn giả Xá Lợi Phất mà hướng tâm đến cái người bạn gì đó, mà hướng tâm đến cõi trời Phạm Thiên, được phải không? Thì về Đức Phật mới vỡ nó, tại sao ông không hướng văn một chút xíu đó là ông sanh vào cái cõi vô sanh, chứng A-la-hán luôn, ghê không? Là cư sĩ. Bởi vì cái năng lực của tôn giả sáng lập pháp là hướng mình đến đâu là cái người đó bắt được họ đi theo. Giống như mình giảng một cái bài pháp gì đó mà muốn được như thế là mình phải thực hiện trên gọi là tùy chỗ thanh tâm mà ý được điều phục. Khi mình điều phục rồi thì mình tác ý, mình hồi hướng thì mới được có kết quả. Còn mình hướng tâm mà trong cuộc sống giữa đời thường này mình không có thực hiện thì mình làm được. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy mình làm thiện pháp nó dồi dào, nó sung túc quá, thì mình đến mình rải, mình tác ý, mình hướng tâm đến là khi mà tôi có mặt trong cuộc đời này bao nhiêu cái thiện pháp hôm nay tôi hồi hướng cho cái người thân của tôi để họ không bị bức rứt, họ không bám chấp trong cái cuộc sống này nữa, để họ được đi thanh thản. Khi mà tác ý thì có kết quả. Còn mình sống mà nó sống dở quá, sống không có đúng như chánh pháp thì mình hồi hướng bằng thừa bằng không. Để chúng hãy nhớ điều đó nha. Đó. Cho nên Bảo Tất Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm mình thanh tịnh trước. Tùy chỗ tâm mình tịnh rồi đó thì tức khắc cõi Phật thanh tịnh, cuối cùng rồi cũng chỉ về tâm. Bây giờ mình muốn được tịnh độ thanh tịnh tức là mình phải dọn cái tâm mình, cho tâm mình thanh tịnh trước thì tức khắc cõi Phật nó hiện ra, chứ không có nó là đi đâu hết. Vừa chết là cõi Phật hiện tiền ra liền. Muốn được như thế là tâm mình tịnh trước, tâm mình phải dọn sạch, tức là không còn cấu nhiễm nữa, thì tức khắc tùy theo cõi nó hiện ra. Cho nên đại chúng nhớ lại cái câu chuyện mà cái tùy theo mà thiện tinh không? Tùy theo thiện tinh sao? Tùy theo thiện tinh là đệ tử của Phật mà ông chết độ địa ngục, ông phải chết độ địa ngục. Ông ngài chứng tứ thiền sao độ địa ngục? Chứng tứ thiền không có độ địa ngục. Mà khi ngài mất thì cái cõi tứ thiền nó hiện ra, cõi tứ thiền nó hiện ra. Mà nếu ngay trong giờ phút đó ngài an trú, tức là ngài ở trong gọi là dục giới hoặc sắc giới của thế giới, thì ngài ở trong cái cảnh giới thiền sắc giới. Khi mà chẳng hạn như bây giờ khi mà quý Phật tử tu chứng đến đâu thì cái cảnh giới nó hiện ra đến đó. Cho nên tại sao mà có địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Vì cái tâm mình tương ương với địa ngục thì địa ngục nó hiện ra. Tâm mình tương ương ngạ quỷ hiện ra. Tâm mình tương ương súc sanh hiện ra. Thì cái tâm của người tu thiền nó tương ương đến cõi nào thì tức khắc cõi đó nó hiện ra. Mà lúc sống ngày nghỉ ngày chứng A-la-hán, ngày mới khởi niệm, ngày khởi niệm là Thế Tôn, cái lời Thế Tôn có thật. Tại sao tôi chứng A-la-hán rồi mà niết bàn nó không hiện ra mà cõi trời nó hiện ra? Do phỉ báng Đức Phật cho nên cái cõi nó biến mất, tức khắc địa ngục nó hiện ra, ông rớt xuống địa ngục. Thấy không? Vì cái tâm ông nó bị lúc nãy ông phỉ báng Đức Phật là tâm ông tức, bực tức, nên cái cảnh giới địa ngục nó hiện ra, cái ông rớt xuống địa ngục. Đó, để chúng ta lưu ý cho ra. Chân tùy theo tâm mình khởi mà tất cả các cõi hiện ra một lúc. Đó, để chúng nhớ phải tu gì? Tu tâm, dọn tâm. Đó là cái điều chúng tôi muốn nhắn gửi. Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp, giờ đến cái phần thăm vấn. Tôi giảng đúng một tiếng đến phần thăm vấn. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Có quý Phật tử nào hỏi ông chia sẻ thêm. Tương đồng, người ta nói là
Thường thường ta nói dùng cái từ là gì? Gọi là hữu duyên, đó, đúng không? Đó là hữu duyên mà thiên lý nan tao ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Thì như vậy tôi có thể một câu chuyện mà thể nghiệm lấy chết đó, ở bên Trung Quốc. Có một cái bà này, bà không đi chùa, bởi vì bà yếu và già quá. Mà một khi mà con mà đi chùa, bà gửi tiền, bà nói bà cúng dường các vị bà thượng, bà nói một câu, má không mong mỏi gì hết. Má mong mỏi như thế nào đó, khi má sắp mất, chỉ cần một hai vị thầy đến nhắc nhở là đủ. Mà ngược lại các ông này, ông chuyên đi chùa, vì ông đi chùa cho nên giáo lý ông hiểu nhiều lắm. Nhưng ông phát biểu một câu, khi mà tôi chết ông tặng thầy nào đến tự tôi giải thoát. Thì quá trình cái câu chuyện nó xảy ra là khi đó cái bà này bà chết một cái, mà tất cả các vị hòa thượng về gần 100 vị đến tụng kinh cho bà. Mà ngược lại là khi cái ông này ông mất một cái, thì thường thường giờ ông đi chùa mà điện đến cái chùa nào cũng đều từ chối, không phải từ chối mà thầy có thể đi bận, đi họp, đi khánh thành, đi đâu đó, sáng năm tiểu đến. Có nghĩa là cái người đó là phải có nhân duyên, là có thiện pháp thì cái người này mới đến được. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ như Bác Thái Phúc là ngày xưa ở đầu tràng Thái Nghiệp. Ông làm cái xã thân mình thấy tội lắm, xã thân. Mà bà vợ nói sao mà ông làm việc chùa không làm việc nhà. Mà ông mong mỏi, ông có tâm sự tôi làm đó là con mong mỏi sao mà ngày con mất là mà các vị hòa thượng đánh khai thị cho con là con mừng. Tôi nói ông có duyên lắm, mà ai mà đến đâu phải dễ, các vị hòa thượng đánh khai thị một vị là cũng đủ rồi. Mà ông đòi tất cả các vị, mà ông chỉ cười. Thì quá trình đến cái ngày mà truyền thống tất cả các vị hòa thượng lớn lên, cái tự dòng mất ngày chút lành luôn. Cho nên hòa thượng Sơn Thắng sư phụ rồi hòa thượng Giác Thiên đến khai thị cho ông, khai thị xong đã rồi đưa xuống thường chiếu luôn, đem về nhà, thấy không? Là có nghĩa là cái duyên, cái thiện pháp mình mới đủ, mình mới gặp người đó. Còn tào lao sao mà gặp, phải không? Rất là rõ, phải hiểu. Sống tào lao là mình bao giờ mình gặp, dầu cho mình đi chùa luôn mà mình sống dở quá thì tự nhiên mình gặp cái gì đâu, không à? Nên mình nhớ kỹ cái điều đó, đó. Cho nên trong cái quyển đó tôi viết rất là kỹ về cái vấn đề hai người, rất là rõ. Cho nên bây giờ mình ráng đi, mình ráng, mình tận lực đi, mình tận lực mình tu tập thì bảo đảm đừng có sợ ngại đó. Hiểu chưa? Cô này hiểu chưa? Hiểu thôi. Ai hỏi thêm không? Ai hỏi thêm không? Hả? Hỏi thêm thì hồi hướng hả? Cái phần của quý Phật tử thắc mắc thì thưa hỏi, bởi vì tôi còn rất là nhiều thời gian, còn không thưa hỏi thì không biết cái gì làm việc này, chắc cũng cuối năm rồi, chắc cũng làm biến hỏi.
Tam bảo thường ở khắp mười phương, tưởng là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngự mới bạch trên hòa thượng, tông chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chứng minh. Ngự mới bạch trên hòa thượng, trưởng ban quản trị thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chứng minh. Ngự mới bạch chư tôn, hòa thượng, chư thượng tọ, đại đức tăng ni, thiền phái Trúc Lâm chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hữu duyên lành cũng là cái ngày xả pháp cuối năm. Quý Phật tử có cái nhân duyên lớn, đời đời kiếp kiếp đã gieo cái trồng duyên lành với Tam Bảo, với hòa thượng tông chủ. Trên hôm nay hội đủ duyên lành, quý Phật tử có một cái cơ duyên thật là tốt, sanh ra làm người ở nơi một cái vật chất, về vật chất, về tinh thần cũng gặp được Tam Bảo, là cái duyên rất là thù thắng. Và cái duyên thù thắng hơn nữa, Đức Phật đã từng dạy tâm các sự cố thí cúng dường pháp là tối thượng. Cúng dường pháp là y nơi giáo pháp mình tu hành, chuyển hóa nội tâm, đó là cái phước rất là lớn, cái phước rất là thù thắng. Quý Phật tử đã từng uống những cái giọt sữa của hòa thượng tâm sư, cho nên nơi nào có các thiện nguyện của hòa thượng thành lập, quý Phật tử cũng dính chút ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, dâng lên cúng dường hòa thượng tông chủ, cùng hiện tiền tăng chúng tại các thiện nguyện. Đức Phật đã từng dạy những người biết ơn và đền ơn tức là Phật chí. Tuy rằng quý Phật tử là người cư sĩ, nhưng quý Phật tử cũng đã nếm mùi giáo pháp của Đức Phật, vì Đức Phật có từng dạy: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Quý Phật tử đã từng nghe giáo pháp của Đức Phật, đã từng được sự hướng dẫn của hòa thượng tông chủ, cho nên quý Phật tử đã lập nguyện, lập hạnh. Chúng tôi không biết nói gì hơn, luôn luôn nguyện cầu cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp Phật pháp, gặp thiện hữu tri thức dưới pháp hội của hòa thượng tông chủ, thẳng tiến phá bức màn vô minh, thành tựu Phật quả, phổ độ chúng sinh. Lễ tạ pháp cúng dường đã thành tựu như pháp, quý Phật tử hướng về Tam Bảo, hướng về hòa thượng tông chủ, thành kính đảnh lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng ta